Đài Phát thanh Lòng Chúa Thương Xót kính mời quý vị và các bạn nghe đọc truyện Hạnh Thánh Francisco Assisi do An Tôn và một nhóm anh em biên soạn. Phần tiếp theo qua giọng đọc của Phêrô Đức Thành,
Maria Minh Liên và Maria Bích Vân. Một lần gặp Francisco, Clara cho ngài biết gia đình đang thúc giục chị nhận lời hứa hôn. Chị đã 18 tuổi rồi. Biết rằng bàn cãi với gia đình không xong vì không ai nhượng bộ, Francisco nhất định can thiệp. Tối ngày lễ lá 18 tháng 3 năm 1212, nửa đêm, cả nhà chẳng một ai hay. Clara và Pacifica vừa là chị họ vừa là tâm phúc. Cả hai trốn khỏi nhà, dẫn nhau đến Pozzuncola. Ở đây, một lễ giao duyên thiêng liêng sắp cử hành.
Trước bàn thờ Đức Bà Thiên Thần, Francisco và anh em, đèn đuốc sáng trưng, đã chờ sẵn. Nàng dâu đã đến, lễ hiến dâng bắt đầu. Clara quỳ xuống, Francisco cắt tóc cho chị và cho bận chiếc áo nâu, thô dày như áo của anh em. Lễ xong, anh em dẫn cả hai người đến gửi tạm trong dòng nữ. Các chị Benedicto ở Bastia, cách Pozzuncola 3 cây số, giữa một cánh đồng lầy. Tin người con gái trốn nhà làm cả họ hàng náo động. Thân nhân nhất định đến nhà dòng bắt Clara về. Biết thế, Clara trốn vào nhà nguyện. Khi bà con bắt lôi đi, một tay chị ôm chặt lấy bàn thờ, một tay chị cất lúp cho mọi người thấy, đầu đã cạo tóc. Chị còn cho biết, lễ hiến dâng cho Chúa Kitô đã cử hành rồi. Bà con chẳng biết ăn nói làm sao, đành phải lui về.
Ít ngày sau, cùng với Bernardo và Felipe Giải, Francisco tới dẫn hai chị em đến gửi tại nhà các nữ tu dòng Thánh Phaolô. Ở tu viện San Angelo, phía tây đỉnh núi Subasio, cách Caceri 1 cây số. Hai tuần sau, em gái Clara là Anne cũng bỏ nhà trốn đến theo chị. Chuyến này, cả họ hàng không ai nhượng bộ nữa. Ông chú là Monando, dẫn đầu một toán 12 kỵ mã đến áp đảo các nữ tu, bắt trả cháu ông. Chuyện kể:
lúc mới đến, ông làm ra bộ tử tế để nhà dòng mở cửa cho ông vào. Nhưng lúc thấy mặt hai người cháu, ông bỗng quát mắng om sòm, rồi ra lệnh cho Anne nhất thiết phải theo ông về. Anne cũng nhất thiết không chịu. Trước lòng cương quyết của người con gái 15 tuổi, một kỵ mã nổi hung, nhảy vào nắm tóc Anne lôi ra. Đến cửa, cả bọn xông vào, bồng Anne lên ngựa, theo đường nhỏ xuống núi, Anne hết sức giãy giụa, quần áo và tóc vướng cả vào gai góc. Biết không thoát được, Anne vội kêu cứu.
Chị Lara, chị Lara, cứu em với!
Clara chỉ còn nước là quỳ xuống kêu với Chúa, xin cứu đứa em gái. Đã muốn hiến toàn thân cho Chúa. Bỗng người Anne nặng như một khối đá, không ai nhắc nổi nữa. Một người kỵ mã đã phải nói:
suốt đêm ăn chì hay sao mà nặng dữ?
Điền tiết, ông Monando nắm tay thoi một thoi mạnh vào mặt Anne. Nhưng ông bỗng kêu thét lên, tay ông như thoi vào một tảng đá. Giữa lúc ấy, Clara chạy đến, hùng dũng như một viên nữ tướng. Chị ra lệnh cho bọn lính không được động đến em chị nữa. Cả bọn tự nhiên trở thành hiền lành ngoan ngoãn, rồi không ai bảo ai, lặng lẽ kéo nhau về.
Francisco đến, cắt tóc và nhận lời Anne khấn hứa. Đức giám mục Guido cũng công nhận và ủng hộ. 4 tháng sau, ngài cho chị em ngôi nhà nguyện Thánh Damiano, nơi Francisco đã xây lại mấy năm trước. Thế là từ Damiano đã phát tích dòng nhì, dòng các nữ tu nghèo, ta gọi là dòng Thánh Clara. Không bao lâu, có rất nhiều phụ nữ đủ các giai cấp đến xin gia nhập. Trong số đó có cô em gái thứ 3 của Clara và Beatrice, bà mẹ là Ortolona, 2 cháu gái Bavina và Amata, con ông Martino. Riêng chị Anne ở Damiano 7 năm rồi được cử đi lập dòng ở Monticelli gần Florencia.
Francisco đã thành lập dòng nhì. Nếu bảo rằng đi giảng đạo dân ngoại là tiêu biểu sức cố gắng tuyệt độ của hoạt động tông đồ bên ngoài, thì dòng nhì lại là kết quả đẹp nhất của hoạt động tông đồ bên trong. Hoạt động tông đồ của dòng nhất đã được lời kinh và công nghiệp của dòng nhì nâng đỡ. Thánh nữ Clara đã thể hiện đến cao độ nhất lý tưởng Francisco về cầu nguyện, sống nghèo, hy sinh và vui vẻ. Ở Damiano, chị em cũng khuôn đời sống đúng nghĩa phúc âm và đúng luật dòng của anh em. Hằng ngày, các chị em đọc chung các giờ kinh của giáo hội, làm việc lao động để nuôi thân, săn sóc người bệnh hoạn tàn phế, hãm mình đền tội và ăn ở khó nghèo, không khác gì anh em ở Pozzuncola.
Anh em ở Pozzuncola giữ việc giảng dạy và hướng dẫn, khi đi xin về thường chia phần cho các chị em. Cũng như vị thầy hướng đức, Clara có lòng khiêm tốn, độ lượng, lạc quan, ai cũng thương mến. Ngày ngày, chị tận tình săn sóc những người bệnh tật, như Francisco đã làm buổi đầu. Năm 1221, nghe tin 5 anh em hèn mọn được phước tử đạo ở Maroc, chị cũng hăng hái xin đi, nhưng lời xin không được chấp thuận. Chị ca ngợi Chúa đã tạo thành vũ trụ đẹp xinh. Chị xin trồng đủ thứ hoa trong vườn. Chị thương mến loài vật. Thường chị vẫn khuyên chị em ngắm cảnh thiên nhiên, trời mây cây cỏ mà tán tạ uy quyền và lòng thương của Chúa.
Là một tâm hồn chiêm ngưỡng cao sâu, Clara thường như biến chìm trong Chúa. Mỗi ngày, từ trưa cho đến độ 3 giờ chiều, chị chỉ suy về những nỗi thống khổ Chúa tử nạn. Lòng chị bi thiết, nước mắt chảy ròng ròng. Thường nước mắt có pha máu. Một lần kia, từ thứ năm cho đến thứ bảy tuần thánh, chị ngất trí luôn, tâm hồn như phiêu diêu trên cõi trời cao. Muốn cho chị tỉnh lại, chị em phải cầm lấy tay áo lay gọi và nhắc chị rằng Francisco đã cấm không được để quá một ngày mà không ăn một miếng bánh nhỏ. Nhưng nếu muốn cho chị ngất trí thì cũng dễ, chỉ cần nói về Chúa một vài lời.
Khắc khổ với bản thân, ăn chay mỗi ngày, không ăn những thức ăn nấu, ngủ trên một tấm gỗ cứng. Nhưng Clara lại rộng rãi độ lượng với chị em. Năm 1229, viết thư cho một chị cũng tên là Anne, coi dòng ở Pra. Trong thư, Clara dặn như mẹ dặn con.
Em à, chúng ta không phải xương đồng da sắt. Chị khuyên em nên bớt sát phạt thân thể để có thể thờ Chúa một cách hợp lý và khôn ngoan.
Hồi chưa bị ốm liệt giường, Clara thường lãnh việc săn sóc chị em đau ốm, giặt rũ áo quần. Khi chị em đi hành khất về, Clara lấy nước rửa chân và hôn những bàn chân đã chịu khổ ấy. Mùa đông tháng giá, cứ đêm khuya, Clara đến từng giường một, sửa chăn sửa gối chị em lại cho thật ấm. Buổi sáng, Clara thường dậy trước, làm thay công việc cho chị em, có nhiệm vụ đánh chuông thắp đèn, để chị ngủ thêm một chút.
Đây là một trong số những phép lạ ghi dấu trong bản án phong thánh cho Clara. Ở Damiano có một chị, người cứ hao mòn dần vì không ăn được. Clara lo lắng hỏi:
Em cứ nói thật với chị, em muốn ăn thứ gì không?
Người bệnh chép miệng như nhớ lại những món ăn ngon thường thích lúc còn ở thế gian, thành thực thưa:
Chị ạ, giá có thứ lươn ở Tupino nấu cháo, hoặc có thứ bánh nướng ở Nocera mà ăn vài miếng, nhưng làm gì có được.
Clara vội quỳ xuống cầu nguyện. Chỉ ít phút sau, ngoài tu viện có một thanh niên phong nhã lịch sự đem đến biếu hai hộp quà, trong đó có hai thứ bệnh nhân thích ăn. Biếu rồi, người thanh niên bỗng biến tan như một đám sương mù.
Chuyện này chứng tỏ hễ Clara xin là Chúa nhận lời ngay. Dù xin những điều nhỏ không đáng Chúa làm một phép lạ. Các nhà họa sĩ thường phổ biến trong dân chúng một phép lạ nữa của Clara. Một ngày thứ sáu trong tháng 9 năm 1240, quân đội hoàng đế Federico đệ nhị đánh tràn vào miền Trung Ý, đốt phá nhà cửa mùa màng, tàn sát đàn bà trẻ con. Sở dĩ có những sự giết chóc tàn bạo như thế là vì hoàng đế muốn chống lại với Đức Giáo Hoàng. Các người nữ tu chúng cũng không trọng. Bọn chúng kéo nhau đến phá nữ tu viện Damiano, trèo qua hàng rào, sấn sổ hung hăng tràn vào các hành lang. Chị em hết hồn súng chung quanh Clara.
Nhưng Clara không sợ. Chị vào nhà nguyện, kiệu mình Thánh Chúa đi ra, gặp bọn lính. Vừa kiệu, Clara vừa kêu Chúa cứu.
Lạy Chúa Giê-xu, xin đừng để những trinh nữ của Chúa rơi vào tay người vô đạo. Chúa có nhiệm vụ phải cứu. Con đã lấy tình yêu Chúa như sữa mà nuôi dưỡng chị em. Nhưng trong trường hợp này thì con hoàn toàn bất lực, không thể làm gì được.
Chuyện kể rằng Clara cầu xin Chúa cứu luôn cả thành Assisi. Và trước đám rước đơn giản ấy, bọn lính cuồng bạo, bỗng sợ hãi hết vía, chen nhau nhảy lùi qua bờ rào, rồi xô nhau chạy thẳng một hơi. Chị em không một ai bị bắt bớ, thành Assisi cũng không bị tàn phá. Clara quả là một phụ nữ có can trường và cương quyết. Khi cần quyết định, thì Francisco, các vị hồng y, cho đến cả Đức Giáo Hoàng, cũng phải chiều ý chị. Một lần kia, không biết vô tình hay hữu ý, vị tổng phục vụ Gioan Parenti đã giải thích sai một chỉ thị của Đức Giáo Hoàng. Cấm anh em Pozzuncola không được giải tội và giảng dạy cho chị em dòng nhì nữa. Clara không muốn hiểu như thế, nên lúc anh em hành khất, mang bị đến chia phần, Clara nói:
"Thôi, các anh mang về đi, và nhắn lời tôi nói với anh tổng phục vụ rằng, các anh đã chẳng đem lời lành nuôi linh hồn chị em chúng tôi nữa, thì đừng đem của hành khất đến nuôi phần xác làm gì, vô ích."
Đức Giáo Hoàng Gregorio thứ 9 nghe lời nói hợp lý như thế, liền thâu hồi chỉ thị nói trên lại. Cũng Đức Gregorio này đã phải chiều theo ý Clara một lần nữa. Nguyên về thời ấy, giáo hội không cho phép các nữ tu bỏ hẳn của cải, nhất là các nữ tu kín. Sống hằng ngày với của bố thí là một thái độ thử thách Chúa. Năm 1215, Clara đã xin được Đức Giáo Hoàng Innocentio Đệ Tam ban cho một đặc ân gọi là đặc ân nghèo, nghĩa là giáo hội công nhận cho chị em sống không có của cải ruộng đất tư hữu, không có lợi tức, không có một thứ căn bản gì có thể sinh lợi hết. Năm 1228, Đức Giáo Hoàng Gregorio thứ 9 đến Assisi phong thánh cho Francisco. Ngài muốn thu hồi đặc ân của Đức Giáo Hoàng Innocentio Đệ Tam lại. Ngài bảo Clara:
"Nếu vì vướng lời khấn nghèo mà chúng con không muốn nhận lợi tức căn bản sinh sống, thì cha tha lời khấn cho."
Clara kêu nài:
"Tâu Đức Thánh Cha, con chỉ xin Đức Thánh Cha tha tội lỗi cho con. Con nhiệm vụ theo Chúa Kitô, con không muốn xin tha."
Đức Giáo Hoàng mỉm cười, vì thường không mấy ai có thói quen xin thứ đặc ân ấy, nhưng rồi Ngài cũng nhượng bộ. Clara bị bệnh 23 năm, chị chỉ còn sống thêm được 6 năm nữa. Nhưng vì quá khắc khổ nên phải liệt giường. Chương trình đọc truyện Hạnh Thánh Francisco Assisi đến đây xin tạm dừng. kính mời quý vị và các bạn đón nghe phần tiếp theo vào chương trình ngày mai. Thân ái kính chào quý vị và các bạn trong tinh thần noi gương khiêm hạ của các anh em hèn mọn.